Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2015. Trung Quốc là mối lo lớn nhất của người Việt Nam.
Đại đa số người Việt Nam, và thậm chí ngay cả những người cộng sản luôn, từ người trẻ đến người già, thậm chí ngay cả con nít bây giờ đều ghét Trung Quốc. Chỉ cần nghe nó đến Trung Quốc thôi là ngay cả em bé nó cũng không thích rồi.
Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm được các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
FBI điều tra động cơ đưa tới các vụ xả súng ở bang Tennessee. Binh sĩ Yemen được Ả Rập Xê Út yểm trợ tái chiếm phố cảng Aden. Tổng thống Ukraine nói vụ bắn rơi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia là một cuộc tấn công khủng bố tàn bạo.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về các buổi lễ tưởng niệm một năm ngày chiếc máy bay MH17 bị rơi ở Ukraine. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về vụ nổ súng mới nhất ở Mỹ. Một tay súng đã bắn chết 4 binh sĩ thủy quân lục chiến và gây thương tích cho một thủy quân lục chiến khác cùng một thủy thủ tại hai cơ sở quân sự thuộc tiểu bang Tennessee miền Nam nước Mỹ. Cục điều tra liên bang FBI nói hiện còn quá sớm để đồn đoán về động cơ của tay súng, nhưng một công tố viên của bang Tennessee gọi vụ tấn công này là một hành vi khủng bố. Thông tin viên đài VOA Carla Babb tại Ngũ Giác Đài ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Four families are suffering now. 4 gia đình đang đau buồn. 4 binh sĩ thủy quân lục chiến đã qua đời.
Đó là lời của đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, nói với các phóng viên sau khi một tay súng bắn nhiều phát đạn vào một trạm tuyển mộ của thủy quân lục chiến và một trung tâm yểm trợ hành quân của hải quân tại Chattanooga trong bang Tennessee. Một viên chức quốc phòng nói tay súng sau đó đã bị nhân viên thi hành công lực bắn chết. Tổng thống Barack Obama kêu gọi người Mỹ cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân. Ông nói thêm là một cuộc điều tra vụ tấn công này sẽ tường tận và cấp thời.
Chúng ta phải đoán chắc là chúng ta có tất cả những tin tức cần thiết để đánh giá cuộc tấn công này được thực hiện như thế nào và những biện pháp đề phòng khác cần phải tiến hành trong tương lai.
Một nguồn tin của cơ quan thi hành công lực nói tay súng là Muhammad Yusuf Abdulaziz, 24 tuổi. Một nguồn tin FBI nói với đài VOA là thanh niên này gốc Kuwait đã nhập tịch Mỹ. Đại tá Warren nói tay súng nhắm vào các trung tâm quân sự an ninh lỏng lẻo.
We have our recruiting centers set up in places easily accessible to the public, for example.
Chúng tôi thành lập những trung tâm tuyển mộ tại những nơi công chúng có thể đến dễ dàng, như một khu thương xá nhỏ chẳng hạn. Do đó, an ninh tại những nơi này không giống như tại Fort Bragg, hay tại căn cứ không quân và hải quân ở Norfolk, hay tại Quantico.
Đại tá Warren nói quân đội chưa điều chỉnh lực lượng bảo vệ trên toàn quốc vào lúc này, nhưng đang làm việc với các cơ quan thi hành công lực để quyết định có cần thiết phải điều chỉnh hay không. Một viên chức quốc phòng nói, trao đổi giữa những phần tử khủng bố đã gia tăng sau khi nhà nước Hồi giáo kêu gọi tấn công trong tháng Ramadan thiêng liêng của Hồi giáo, nhưng không đề cập đến các trung tâm tuyển mộ. Tháng Ramadan chấm dứt vào ngày hôm nay.
Thưa quý vị, nhân viên FBI, tức là Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, đặc trách điều tra các vụ xả súng vào hai cơ sở quân sự của Hoa Kỳ hôm thứ Năm tại thành phố Chattanooga, bang Tennessee, nói rằng cơ quan đang xem xét động cơ khiến cho tay súng ra tay. Chiều tối thứ Năm, ông Ed Reinhold còn cho hay là các nhà điều tra chưa thể xác định liệu tay súng này có liên hệ với bất cứ tổ chức khủng bố nào hay không.
We are just beginning this investigation. We will explore that option.
Ông Reinhold nói, chúng tôi chỉ mới bắt đầu cuộc điều tra này. Chúng tôi sẽ xem xét khả năng đó, nhưng tại thời điểm này, chúng tôi không có bất cứ thông tin gì trực tiếp liên kết anh ta với một tổ chức khủng bố quốc tế. Ông Reinhold nói các nhà điều tra không có ý niệm gì về nguyên do Muhammad Yusuf Abdulaziz bất ngờ thực hiện vụ xả súng, giết chết 4 binh sĩ thủy quân lục chiến và gây thương tích cho 2 quân nhân khác trong các vụ nổ súng. Cả tay súng cũng bị bắn chết. Cảnh sát đã xông vào lùng soát nhà của tay súng ở Hickson, bang Tennessee, nằm bên kia bờ sông Tennessee với Chattanooga, để tìm bất cứ điều gì khả dĩ có thể giải thích được hành động của anh ta. Ông Reinhold nói, chúng tôi đang xem xét mọi nơi trốn mà tay súng đã từng cư ngụ hay có thể cư ngụ, tới thăm, mua sắm, các trường học anh ta đã từng theo học, ai là bạn của anh ta, liệu anh ta đã từng tập thể thao tại các trung tâm tập luyện hay không, và bất cứ manh mối nào. Vì thế chúng tôi đã thu thập thông tin là anh ta đã đi qua nhiều nơi khác nhau và chúng tôi sẽ xem xét từng nơi một. Nhà chức trách nói tay súng đã gây thương tích cho một nhân viên tuyển mộ của thủy quân lục chiến trong một vụ nổ súng khi chạy xe ngang qua, rồi lái xe khoảng 10 km tới trung tâm hậu cần hành quân của Hải quân, nơi mà những người chứng kiến nói tay súng đã giắt tay giết chết 4 binh sĩ thủy quân lục chiến và bắn trọng thương một thủy thủ. Nhà chức trách Mỹ đã tăng cường an ninh tại các cơ sở liên bang tiếp theo sau các vụ xả súng này. Tổng thống Obama hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra tường tận và cấp thời, nhưng nói rằng thông điệp chính của ông ngay trong lúc này là chia buồn về cái chết của các quân nhân đã bị sát hại với gia đình của họ.
Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tiếp Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Adel Al-Jubeir tại Tòa Bạch Ốc để quảng bá những lợi điểm của thỏa thuận hạt nhân Iran vào lúc các nhà ngoại giao xúc tiến công tác chuẩn bị phê chuẩn thỏa thuận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Cuộc họp diễn ra vào lúc các nhà thương thuyết hiệp ước đang tăng cường nỗ lực quảng bá thỏa thuận với những người chỉ trích trên khắp thế giới. Sự lo ngại của phía Ả Rập Xê Út đối với hiệp ước Iran đã thể hiện ngày hôm qua khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mở các cuộc đàm phán với ông Jubeir ở Washington.
Nếu thỏa thuận được thực thi, phía Iran phải dùng thỏa thuận này để cải thiện tình hình kinh tế ở Iran và cải thiện đời sống cho dân chúng Iran và không lợi dụng thỏa thuận vào những cuộc mạo hiểm trong khu vực. Chúng ta cam kết rằng nếu như Iran tìm cách gây rắc rối trong khu vực, thì chúng ta sẽ quyết tâm đối đầu với họ.
Trong khi Ả Rập Xê Út có thái độ chờ xem Iran tuân thủ hiệp ước như thế nào, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tìm cách thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bớt gay gắt đối với thỏa thuận hạt nhân Iran. Nhưng ông Netanyahu vẫn giữ nguyên sự chống đối quyết liệt đối với hiệp ước.
Lẽ ra, chúng tôi muốn thấy một thỏa thuận nói rằng Iran, quý vị sẽ được nới lỏng những hạn chế đối với chương trình hạt nhân của quý vị và sẽ được bãi bỏ chế tài nếu như quý vị thay đổi lối hành xử trước đã. Trên thực tế, không có yêu cầu nào đòi Iran thay đổi cách hành xử. Và đó là điều làm cho thỏa thuận này thiếu sót về cơ bản.
Ngoại trưởng Anh Hammond nói ông hiểu những mối quan ngại của ông Netanyahu về thỏa thuận và thừa nhận rằng hành vi trong khu vực của Iran sẽ phải được xử lý trong những tháng và những năm sắp tới, và rằng phương Tây sẽ không ngây thơ về việc này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự trù sẽ chấp thuận một nghị quyết phê chuẩn thỏa thuận đạt được giữa Iran và 6 cường quốc ở Vienna. Cuộc biểu quyết dự trù vào sáng thứ hai tới sẽ bắt đầu tiến trình từng bước bãi bỏ các biện pháp chế tài quốc tế áp đặt đối với Iran, đổi lấy việc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân của họ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mô tả vụ bắn rớt chiếc máy bay MH-17 của hãng hàng không Malaysia hồi năm ngoái là một cuộc tấn công khủng bố tàn bạo. Ông nói rằng vụ dùng phi đạn bắn rơi chiếc máy bay gây tử vong chỉ có thể xảy ra với sự tham gia từ Nga. Trong một thông báo ra hôm nay, ông Poroshenko nói Ukraine có trách nhiệm đạo đức phải vinh danh các nạn nhân bằng cách đảm bảo là những kẻ chịu trách nhiệm bắn rơi chiếc máy bay phải bị trừng trị thích đáng. Một số thành viên của Quốc hội Ukraine đã mang hoa tới Đại sứ quán Hà Lan ở Kiev trong ngày hôm nay. Phần lớn các nạn nhân bị giết khi chiếc phi cơ bị trúng đạn trên không phận miền đông Ukraine là công dân Hà Lan. Ukraine đã quy lỗi cho các phần tử nổi dậy thân Nga là đã bắn rơi chiếc máy bay, trong khi Moscow và phe nổi dậy bác bỏ mọi trách nhiệm và quy lỗi cho các lực lượng Ukraine.
Nhiều buổi lễ được tổ chức tại nhiều nước trong ngày hôm nay để đánh dấu đúng một năm kể từ khi chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines nổ tung trên bầu trời Ukraine, gây thiệt mạng cho tất cả 298 người trên máy bay. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Có 38 người mang quốc tịch hay là thường trú nhân của Australia trên chiếc máy bay MH17 khi nó rớt xuống một ngôi làng ở miền đông Ukraine. Australia, phương Tây và Ukraine quy trách tai nạn cho một phi đạn do phiến quân được Nga hậu thuẫn phóng đi. Tại Canberra ngày hôm nay, Thủ tướng Tony Abbott gợi lại sự dã man của tai nạn khi ông khánh thành một tấm bảng đặt trên phần đất nơi chiếc máy bay rớt xuống. Thủ tướng Úc nói với những người dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân rằng những cái chết của họ để lại một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy và một nỗi đau đớn vẫn còn nhức nhối.
Nothing that said or done can bring them back. Little can ease the grief that all.
Không có lời nào hay hành động nào có thể đem họ trở lại. Không có gì có thể xoa dịu nỗi đau buồn mà tất cả những người quen biết họ vẫn còn cảm thấy. Tuy nhiên, việc cả nước ghi nhận nỗi đau buồn ấy có thể an ủi phần nào cho tất cả những người để tang.
Trong một thông điệp phổ biến ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói vũ khí rất tinh vi được sử dụng để phá hủy chiếc Boeing 777 chỉ có thể xuất xứ từ Nga.
This crime represents a threat to the whole international community. Justice has to be.
Tội ác này tiêu biểu cho một mối đe dọa đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Công lý phải được phục hồi và sự sẵn sàng bảo vệ những giá trị cơ bản phải được biểu dương. Đây là một hành vi độc ác không thể tha thứ được bởi bất cứ ai trong thế giới hiện đại.
Tổng thống Ukraine kết luận rằng những kẻ sát nhân phải biết rằng không thể tránh được sự trừng trị. Trong khi đó, tại Malaysia, bà Hasna Mohamed Yusof, thân mẫu của tiếp viên trưởng chuyến bay MH17 là cô Dora Sahila Kasim, nói bà vẫn chưa chấp nhận được sự kiện là con gái bà đã chết.
I just can't help it because there's no real farewell for her.
Tôi không thể chịu đựng được bởi vì trên thực tế không có cuộc giã biệt con tôi và tôi cũng không được ôm con tôi lần cuối.
Nhiều gia đình nạn nhân đã tụ tập ở Hà Lan là nơi chuyến bay xấu số cất cánh. Hà Lan đang dẫn đầu một cuộc điều tra hình sự về vụ rớt máy bay sẽ hoàn tất trước cuối năm nay.
Quân đội Hoa Kỳ đang ra sức thúc đẩy cho những sự thay đổi chiến lược trong lúc chuẩn bị đối phó với những mối đe dọa của các tác nhân quốc gia và phi quốc gia trong những năm sắp tới. Các nhà phân tích cho rằng quân đội Mỹ đang đối mặt với những thách thức trong một thời điểm đặc biệt khi những mối đe dọa của những tổ chức cực đoan như Nhà nước Hồi giáo và của các quốc gia như Nga và Trung Quốc đang trên đà gia tăng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Lee Bao của đài VOA.
Trong cuộc nói chuyện hồi tuần trước với các binh sĩ lục quân tại căn cứ Fort Bragg ở tiểu bang North Carolina, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter nói rằng những kỹ năng và kinh nghiệm có được trong những cuộc chiến tranh chống khủng bố ở Iraq và Afghanistan có thể áp dụng trong thời đại mới. Ông nói rằng quân đội đang tiến vào một chiều hướng mới trong tương lai khi chúng ta tìm cách áp dụng những gì mà chúng ta đã học được. Và chúng ta đã học được rất nhiều từ hai cuộc chiến tranh đó, để áp dụng những kỹ năng và kinh nghiệm đó vào những cuộc xung đột sẽ định đoạt tương lai của chúng ta. Hồi đầu tháng này, Ngũ Giác Đài đã cập nhật chiến lược quân sự lần đầu tiên trong vòng 4 năm. Cuộc duyệt xét chiến lược này cảnh báo rằng mối nguy của việc xảy ra một cuộc chiến tranh với một quốc gia khác tuy đang ở mức thấp nhưng đang trên đà gia tăng. Văn kiện này nêu tên 4 nước mà họ nói quân đội Mỹ sẽ chú tâm nhiều hơn, đó là Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Ông Brian Clark, một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách ở Washington, cho biết là những nước đó đang theo đuổi những mục tiêu an ninh của chính họ và quyền lợi của họ với quyền lợi của chúng ta có phần chắc sẽ xảy ra mâu thuẫn trong tương lai gần. Ông Clark nói với đài VOA rằng những hành động hung hãn của Nga ở Đông Âu và của Trung Quốc ở Biển Đông nằm trong số những yếu tố đã thúc đẩy cho sự chuyển đổi chiến lược của Mỹ. Những nỗ lực của cả hai nước này đã làm cho Hoa Kỳ phải nghĩ lại là họ cần phải chuẩn bị cho một vụ xung đột quyền lực quy mô lớn, thay vì chỉ chú trọng tới những vấn đề chống khủng bố, ông Clark nói.
Trong lúc cho rằng Iran, Nga và Bắc Triều Tiên tạo ra những mối rủi ro cho hòa bình thế giới, bản phúc trình của Ngũ Giác Đài mô tả tình hình liên quan tới Trung Quốc với một cung cách khác. Theo chiến lược mới, Hoa Kỳ muốn ủng hộ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc và khuyến khích Trung Quốc trở thành một đối tác để bảo vệ an ninh quốc tế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Hoa Kỳ xem nhẹ mối rủi ro xảy ra xung đột với Bắc Kinh. Ông Brian Clark nói rằng quân đội Mỹ xem Trung Quốc như một mối rủi ro rất lớn cho các quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, bởi vì Trung Quốc là một nước lớn hơn nhiều về mặt kinh tế, lớn hơn về mặt dân số, có một quân đội ngày càng lớn mạnh, cũng có một số khả năng quân sự tiên tiến mà Nga có, nhưng với số lượng lớn hơn. Ông Clark nói thêm rằng Trung Quốc cũng đang trực tiếp đối đầu với các đồng minh của Mỹ trong khu vực.
Chiến lược mới của Ngũ Giác Đài nhắm tới việc tăng cường khả năng để có thể tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn và nhiều giai đoạn, chống lại một địch thủ tại một khu vực, và đồng thời không để cho một địch thủ khác tại một khu vực khác đạt được mục tiêu của họ. Bộ trưởng Carter nói rằng quân đội Mỹ phải có khả năng để ứng phó với những thách thức tại hai khu vực cùng một lúc. Chúng ta cần có một lực lượng không những đủ lớn mà còn được huấn luyện và trang bị đủ tốt và được trả lương đủ cao để chúng ta tuyển mộ và lưu dụng những người thích hợp để ứng phó với hai tình huống khẩn cấp đó, ông Carter nói. Ngũ Giác Đài hồi gần đây loan báo kế hoạch cắt giảm 40.000 binh sĩ lục quân. Bộ trưởng Carter nói rằng đó là một việc cần thiết để tăng cường năng lực tổng thể trong lúc có nhiều khó khăn về ngân sách.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603 và từ Việt Nam là 844-7108-0086. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc là mối lo lớn nhất của người Việt. Hầu hết người dân Việt Nam cực kỳ quan ngại về Trung Quốc và các tranh chấp chủ quyền với nước này ở Biển Đông, theo khảo sát của một trung tâm nghiên cứu toàn cầu. Theo kết quả thăm dò từ Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố hôm 14 tháng 7, thì tại Việt Nam, 60% những người được hỏi cho biết họ hết sức lo ngại về tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, trong khi 56% số người được khảo sát ở Philippines cũng cho đáp án tương tự. Cuộc khảo sát được thực hiện từ đầu tháng 4 tới đầu tháng 5 năm nay tại Việt Nam và từ ngày 13 tới ngày 28 tháng 4 tại Philippines, với 1.000 người được hỏi ý kiến ở cả hai nước. 74% số người Việt được hỏi xem Trung Quốc là một mối đe dọa và e ngại về khả năng đối đầu quân sự với Bắc Kinh. Thanh Phong, một người trẻ ở Đà Lạt thường xuyên theo dõi thông tin qua các trang mạng xã hội, nói với VOA Việt ngữ, lòng tin của người dân Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội đã xuống, đối với Trung Quốc, đã xuống tới mức thấp nhất, nếu không muốn nói là chạm đáy.
Đại đa số người Việt Nam, và thậm chí ngay cả những người cộng sản luôn, muốn đi theo Mỹ không ạ? Nếu mà nói là Việt Nam là cự thù thì chỉ là cự thù với lại một số giới cộng sản thôi. Chứ còn phần cự đối với Trung Quốc thì mặc dù là cứ gọi là 16 chữ vàng 4 tốt, cái lại môi họ răng lạnh, nhưng mà từ xưa thì họ chỉ có lăm le họ chiếm Việt Nam thôi. Từ người trẻ cho đến người già, thậm chí ngay cả con nít bây giờ nó đều ghét Trung Quốc vậy. Ví dụ như vậy là nếu mà mình cho con nít đồ chơi, mà nếu mà nói nó là đồ chơi Trung Quốc, nó không lấy. Chỉ cần nghe nó đến Trung Quốc thôi là ngay cả em bé nó cũng không thích rồi.
Anh Phong nói, ngoài lòng tin với đất nước Trung Quốc sụt giảm, tình cảm của người dân Việt Nam đối với dân Trung Quốc cũng rạn nứt tới mức xấu nhất. Không chỉ vì các chính sách chủ quyền hung hăng của nước này, mà còn vì rất nhiều yếu tố mất uy tín khác của nước láng giềng khổng lồ. Từ hàng hóa kém chất lượng đến thực phẩm độc hại, ảnh hưởng mọi mặt đến đời sống kinh tế xã hội của người dân Việt Nam.
Có cảm giác như là có các ác cảm với lại người Trung Quốc luôn. tình thế vài năm nay á, Trung Quốc họ qua bên Việt Nam họ làm việc xong rồi họ có nhiều cái thái độ rất là kỳ cục, cho nên giờ người Việt cũng không thích người Trung Quốc mấy nữa. Hiện nay nó càng lúc càng đi xuống mà nó xuống rất là thấp anh chị ơi. Hồi trước á thì cũng không có đến nỗi người ta kỳ thị Trung Quốc đâu, mà vài năm gần đây nè, từ thực phẩm rồi từ cái mối nguy cơ mà bị xâm lược á, thì giờ người ta càng lúc người ta càng kỳ thị người Trung Quốc nhiều hơn. Và người ta vừa sợ rồi người ta cũng kỳ thị nữa. Đối với dân Trung Quốc thôi á, mặc dù người dân thường á, họ cũng không có phải là quá đáng gì đâu, nhưng mà cái chính sách của Trung Quốc cũng như vậy.
Vẫn theo kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì Mỹ, quốc gia bị xem là cựu thù với Việt Nam thời chiến tranh thập niên 60 và 70, nay dẫn đầu danh sách các nước bạn đáng tin cậy nhất đối với người Việt, giữa lúc dân chúng tại 8 trong số 11 nước châu Á được khảo sát cũng chọn Hoa Kỳ là đối tác quốc tế hạng nhất. Thanh Phong nói, khái niệm xem Mỹ là cựu thù, nếu có đi chăng nữa, chỉ là đối với những người cộng sản mà thôi. Người bạn trẻ này cho rằng kết quả khảo sát phản ánh đúng thực tế là trong ánh mắt người dân Việt Nam, Mỹ là người bạn đáng gần nhất, dù quá khứ đã cho người Việt một kinh nghiệm đau đớn với người Mỹ từ cuộc chiến tranh Việt Nam cách nay 40 năm.
Em theo dõi trên mạng xã hội nhé.
Dạ.
Em thấy là những cái người mà thuộc về giai cấp đang thống trị á, hoặc là con gọi là con ông cháu cha á, những cái người mà họ có lợi ích trong chính phủ á, thì họ ủng hộ Trung Quốc. Nhưng mà họ ủng hộ Trung Quốc ngoài mặt thôi, nhưng mà trong thâm tâm thì nghĩ là tất cả luôn người ta đều muốn ngả sang Mỹ và muốn Mỹ hợp tác. Mặc dù là hồi xưa là miền Nam, Việt Nam phải trận là cũng là một phần là cũng là do các nước lớn người ta bắt tay với nhau. Nhưng mà hiện nay nếu mà cho chọn lựa thì đa số người Việt Nam sẽ ủng hộ Mỹ hơn để cân bằng cái thế về chính trị, về quân sự. Thì trong khu vực không có cái nước nào mà có thể đối lại Trung Quốc bằng Mỹ hết á. Nhưng mà tại vì đồng minh của Mỹ hiện rất là lớn trong trên khắp khu vực luôn và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới luôn.
Hoa Kỳ, quốc gia có hiệp ước quân sự với Philippines, đang xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Việt Nam về nhiều mặt trong chính sách xoay trục về châu Á để cân bằng lực lượng trước sự dương oai diễu võ của Trung Quốc với các chính sách chủ quyền lấn lướt ở Biển Đông. Mười hai người thượng Tây Nguyên Việt Nam được đưa về nước chiều ngày hôm qua, 16 tháng 7, sau nhiều tháng lưu trú tại Phnom Penh, mong đợi được cấp quy chế tị nạn chính trị. Tờ Phnom Penh Post ngày hôm nay dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR cho hay, nhóm vừa bị hồi hương có 3 trẻ em và đã được giới chức thuộc UNHCR đưa tới chốt biên giới Ojadaf ở tỉnh Ratanakiri, bàn giao cho giới hữu trách Việt Nam lúc 7 giờ tối qua. Phát ngôn nhân của UNHCR Vivian Tan cho biết rằng phía chính phủ Việt Nam đã đồng ý nhận nhóm người hồi hương này về và bảo đảm rằng sẽ không có bất kỳ hành xử kỳ thị nào hoặc trừng phạt nào đối với họ. Vẫn theo bà Vivian Tan, thì Hà Nội cũng đã đảm bảo rằng cơ quan UNHCR của bà có thể đến thăm và tìm hiểu tình hình của nhóm này sau khi họ bị trả về nước. Kể từ tháng 10 tới nay, đã có hơn 100 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam băng rừng chạy trốn sang Campuchia để tìm đường tị nạn vì lý do bị đàn áp, tôn giáo và chính trị. Cho tới nay, chỉ có 13 người được cấp quy chế tị nạn, trong khi hàng chục người khác đã bị Campuchia trục xuất. Nhiều người khác hiện vẫn chưa rõ số phận sẽ ra sao, đang lưu trú tại Phnom Penh chờ được đăng ký quy chế tị nạn.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, lại có thêm nhiều vụ nổ hôm nay gây gián đoạn cho các lễ lạc mừng ngày lễ Eid ở vùng đông bắc Nigeria, giết chết ít nhất 10 người tại thành phố Damaturu. Hai vụ nổ nhắm trúng một khu vực cầu nguyện ngoài trời, nơi các tín đồ Hồi giáo mừng ngày cuối cùng của tháng chay Ramadan thiêng liêng. Một số tin tức nói rằng còn có một vụ nổ khác nữa tiếp theo sau hai vụ nổ đầu tiên. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công diễn ra sau hai vụ nổ tại thị trấn Gombe hôm thứ Năm. Tin cho hay là ít nhất 50 người bị sát hại trong vụ tấn công đó, nhắm vào một ngôi chợ đông đúc khách mua sắm vào giờ chót vào đêm hôm trước lễ hội Eid al-Fitr, đánh dấu ngày kết thúc tháng chay Ramadan. Các vụ nổ cũng tương tự như vụ tấn công do các phần tử chủ chiến Boko Haram đã từng thực hiện trước đây, giết chết hàng ngàn người trong cuộc nổi dậy đã kéo dài 6 năm ở vùng đông bắc Nigeria. Quay sang Yemen, chính phủ lưu vong của nước này là dưới quyền của phó tổng thống Yemen nói các binh sĩ của nước ông được sự yểm trợ của Ả Rập Xê Út đã tái chiếm phố cảng Aden ở miền nam Yemen từ tay của các phần tử nổi dậy Shia. Các chiến binh trung thành với chính phủ lưu vong Yemen đã mở một cuộc tấn công ồ ạt trong tuần này nhắm vào các phần tử nổi dậy được Iran hậu thuẫn tại Aden, thành phố lớn thứ nhì của Yemen. Phó Tổng thống Khaled Bahad loan báo trên trang Facebook của ông, nói rằng chính phủ loan báo việc giải phóng tỉnh Aden trong ngày đầu tiên của lễ Eid al-Fitr. Người Houthi đã chiếm Aden hồi tháng 3, buộc chính phủ của Tổng thống Abdel Rabu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út lánh nạn. Một liên minh các quốc gia Ả Rập do Ả Rập Xê Út lãnh đạo từ đó đã thực hiện 3 tháng không kích dữ dội nhắm vào phe Houthi và góp phần dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn trong khu vực. Nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tự sát nhắm vào một chốt kiểm soát của cảnh sát ở gần thành phố thủ đô của Ả Rập Xê Út. Các giới chức Ả Rập Xê Út nói một thanh niên 19 tuổi đã kích nổ quả bom gài trong xe vào chiều tối hôm qua sau khi các giới chức an ninh trận y lại tại miền nam thành phố Riyadh. Thiếu niên này đã bị giết trong vụ tấn công, trước đó đã sát hại người chú của anh ta, theo đài truyền hình nhà nước. Nguồn tin này xác nhận người chú là một đại tá phục vụ trong Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út. Hai nhân viên đang trong tình trạng sức khỏe ổn định và cuộc điều tra đã khởi sự theo các giới chức của Bộ Nội vụ được hãng thông tấn Ả Rập Xê Út trích dẫn. Vụ đánh bom xảy ra gần nhà tù an ninh Hayr là nơi giam giữ hàng trăm tù nhân bị kết tội là hỗ trợ hoặc tham gia các hoạt động thánh chiến. Hy Lạp. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras được dự kiến sẽ thay đổi thành phần nhân sự trong nội các của ông trong vài ngày tới. Bây giờ, Hy Lạp đã giành được thắng lợi để được Ngân hàng Trung ương Âu Châu tăng mức trần của quỹ khẩn cấp. Quyết định nới lỏng các chủ nợ Âu Châu được đưa ra sau khi các nhà lập pháp Hy Lạp biểu quyết hôm qua thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới, bao gồm tăng thuế và cắt giảm hưu bổng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe tạp chí Thanh Niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.